tạp chí Kinh tế.
Sau nhiều năm cuộc chiến mậu dịch kéo dài, về kinh tế và thương mại đương nhiên sẽ là một trong những hồ sơ mà hai nguyên thủ Joe Biden và Tập Cận Bình đề cập đến nhân thượng đỉnh tại San Francisco bên lề hội nghị diễn đàn hợp tác châu Á-Thái Bình Dương APEC. Thêm vào đó là yếu tố Nga kể từ khi mà Moscow bị quốc tế trừng phạt vì xâm chiếm Ukraine. Một năm trước bầu cử Tổng thống Mỹ, toàn cảnh kinh tế của Trung Quốc thì hiện đang khá ảm đạm. Mỗi bên sẽ mặc cả những gì với đối phương trong bối cảnh mà giao thương quốc tế càng lúc càng bị những tính toán chính trị làm xáo trộn. RFI Việt ngữ đã mời giáo sư Sébastien Jean, Học viện Mỹ thuật và Công nghệ Quốc gia CNAM của Pháp, phân tích về một nghịch lý trong quan hệ quốc tế hiện nay, đó là các nền kinh tế trên toàn cầu càng lúc càng gắn kết chặt chẽ với nhau, càng phụ thuộc vào lẫn nhau, thế nhưng đồng thời thì thương mại, tài chính, công nghệ hay năng lượng đều là những công cụ, nếu không muốn nói là những loại vũ khí để mặc cả, để bắt chẹt hay kềm tỏa sức mạnh của đối phương. Sébastien Jean, nguyên là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Triển vọng Kinh tế và Thông tin Quốc tế CEPI, ông đã cùng với Thomas Gomard, giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế của Pháp IFRI, cho công bố một nghiên cứu mới về thương mại quốc tế, tài liệu mang tựa đề Không thể tách rời, ít triển vọng hợp tác, những sự phụ thuộc về kinh tế trước những tranh giành để thể hiện sức mạnh. Trước hết, trong cuộc thảo luận được dự trù kéo dài 4 tiếng đồng hồ giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trên hồ sơ kinh tế thì đâu là những ưu tiên của mỗi bên? Hãng tin Mỹ AP ghi nhận, Washington vừa tiếp tục kiểm soát xuất khẩu chip điện tử và linh kiện bán dẫn cho Trung Quốc, vừa muốn trấn an Bắc Kinh rằng Hoa Kỳ không tiến hành một cuộc chiến tranh kinh tế để nhắm vào quốc gia châu Á này. Các quan chức cao cấp nhất trong chính quyền Biden đã nhiều lần khẳng định rằng Mỹ không chủ trương tách rời, tức decoupling với Trung Quốc, mà chỉ giảm thiểu rủi ro, tức là de-risking, để bớt bị phụ thuộc quá nhiều vào một đối tác mà thôi. Ngoài ra thì phía Hoa Kỳ cũng muốn thăm dò ý định của Trung Quốc về thương mại, kinh tế và tài chính trong mối bang giao giữa Bắc Kinh với Moscow vào lúc mà Âu Mỹ đang phong tỏa kinh tế của Nga, trừng phạt chính quyền Putin đưa quân xâm chiếm Ukraine. Thế còn về phía ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc chờ đợi gì sau cuộc đối thoại trực tiếp thứ nhì với Tổng thống Biden trong bối cảnh mà giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 vừa qua, lần đầu tiên đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đã rút khỏi Hoa Lục nhiều hơn là so với số đổ vào Trung Quốc. Vẫn AP chờ đợi là Bắc Kinh muốn được bảo đảm rằng Washington sẽ không ban hành thêm các rào cản về quan thuế đánh vào hàng Trung Quốc bán sang thị trường Mỹ. Lịch làm việc của ông Tập Cận Bình trong 4 ngày tại bang California có dự trù một cuộc tiếp xúc với doanh nghiệp Mỹ và thông điệp chính là Trung Quốc thực sự là một điểm đầu tư an toàn. Cuối cùng, nếu như Nhà Trắng muốn thăm dò ý định của Chủ tịch Tập Cận Bình về quan hệ giữa Trung Quốc với Nga, thì đổi lại Bắc Kinh cũng muốn tìm hiểu về những ý đồ của Tổng thống Biden với Đài Loan, một cường quốc trong công nghệ bán dẫn và cũng là trung tâm của một cuộc đọ sức Mỹ-Trung về công nghệ. Tầm mức quan trọng của đối thoại trực tiếp thứ nhì giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung Quốc cho thấy hai vế kinh tế và chính trị gắn chặt đến mức độ nào hai nền kinh tế hàng đầu trên thế giới, đặc biệt là trong bối cảnh mà những tham vọng về chính trị, địa chính trị, rồi yếu tố ý thức hệ càng lúc càng chi phối các hoạt động về thương mại và tài chính toàn cầu, như giáo sư Sébastien Jean thuộc Học viện Mỹ thuật và Công nghệ Quốc gia CNAM ở Paris đã ghi nhận trong bài phân tích mà ông dành cho RFI tiếng Việt.
Dans une époque, dans un contexte où il y a une mondialisation,
với tác động của tiến trình toàn cầu hóa, các siêu cường kinh tế trên thế giới đã được gắn kết chặt chẽ với nhau hơn bao giờ hết, cả về giao thương lẫn tài chính. Nhưng từ hơn một chục năm nay, hay chính xác hơn là từ giữa thập niên 2000, yếu tố chính trị và địa chính trị càng lúc càng chi phối các hoạt động mậu dịch và kể cả trong lĩnh vực tài chính. Lần đầu tiên chúng ta rơi vào nghịch cảnh là các nền kinh tế thì liên hệ rất chặt chẽ với nhau, nhưng đồng thời các mối hiềm khích thậm chí là một sự thù nghịch giữa các nền kinh tế đó cũng chưa bao giờ mạnh như hiện tại. Dù vậy, hoàn cảnh éo le này không dẫn đến tình trạng gọi là phi toàn cầu hóa. Điều rõ ràng nhất là các quốc gia vẫn rất lệ thuộc vào nhau. Tình hình như vậy lúc nào cũng căng thẳng, bởi vì mỗi bên đều có thể khai thác lá bài kinh tế, tài chính để phục vụ cho các ý đồ chính trị. Chính vì thế mà ngày càng có nhiều đòn trừng phạt, nhiều quyết định giới hạn xuất nhập khẩu trên một số thị trường. Tựu chung là các mối quan hệ về kinh tế và tài chính bị các giới lãnh đạo chính trị thao túng. Có nghĩa là nhiều nước vẫn cứ ban hành nhiều biện pháp trừng phạt cấm vận nhắm vào đối phương. Câu hỏi còn lại là các biện pháp trừng phạt đó có hiệu quả hay không?
Thưa vậy, các biện pháp trừng phạt có đem lại hiệu quả mong muốn hay không, nhất là trong trường hợp giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc? Thì thứ nhất là các biện pháp tăng thuế nhập khẩu của Mỹ đánh vào hàng Trung Quốc vẫn không cho phép Washington giảm thâm hụt mậu dịch với Bắc Kinh. Thứ hai nữa đó là chính quyền Mỹ đã viện lý do an ninh quốc gia để ban hành các biện pháp cấm hay là giới hạn các cái chương trình hợp tác về công nghệ giữa các công ty của hai nước. Thế nhưng trên thực tế thì vẫn còn nhiều liên hệ giữa các cái tập đoàn của Mỹ và Trung Quốc, kể cả trong lĩnh vực được coi là nhạy cảm nhất.
Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est très difficile d'atteindre ces buts politiques avec ce type de mesures.
Il faut bien comprendre. Chúng ta nhận thấy rằng khó có thể đạt được những mục tiêu chính trị bằng các công cụ như vậy. Nghĩa là dùng đòn kinh tế để đạt được mục đích chính trị. Cần hiểu rằng giao thương quốc tế dựa trên nguyên tắc tôi cũng có lợi và anh cũng có lợi. Vậy nếu tôi trừng phạt anh thì tôi cũng bị thiệt hại. Điều đó có nghĩa là một biện pháp trừng phạt chỉ có lợi nếu như chúng ta biết chắc rằng đối phương sẽ trả giá đắt hơn so với những thiệt hại mà ta sẽ phải gánh chịu. Đó là điều rất khó thực hiện. Mỗi biện pháp trừng phạt đều luôn luôn có những liều thuốc hóa giải, có nghĩa là sẽ nảy sinh những hình thức khác nhau để luồn lách lệnh trừng phạt đó.
Thế còn liên quan đến nước Nga thì sao, thưa giáo sư Sébastien Jean?
Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que ces sanctions, elles ont eu un impact important sur l'économie russe.
Đây là một trường hợp quan trọng bởi vì lần đầu tiên nhiều biện pháp trừng phạt mạnh đã được ban hành và nhắm vào một nền kinh tế có trọng lượng như là Nga. Cùng một lúc, Nga phải đối mặt với các biện pháp cấm vận cả về thương mại lẫn tài chính. Chính sách trừng phạt đã đem lại nhiều hệ quả và gây trở ngại về nhiều mặt cho kinh tế nước này. Nhưng kinh tế Nga đã không sụp đổ như nhiều người mong đợi bởi hai lý do. Về mặt tài chính, Moscow vẫn không bị thiếu hụt tiền mặt nhờ tiếp tục xuất khẩu tài nguyên, dầu khí trong những lĩnh vực khác, đành rằng Nga đã bị kẹt vì không thể tiếp cận được với công nghệ cao, bị cấm nhập khẩu một số phụ tùng có thể sử dụng trong lĩnh vực quân sự để chế tạo vũ khí, nuôi dưỡng cỗ máy chiến tranh. Nhưng Moscow đã lách lệnh cấm đó nhờ một số trung gian như Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ hay một số nước lân cận như Kazakhstan.
Trong nghiên cứu vừa công bố trên mạng của Viện IFRI về thương mại quốc tế, giáo sư đã nêu bật một số điểm như sau. Giao thương trên thế giới phức tạp hơn bởi các nền kinh tế vừa là những đối tác, vừa là những đối thủ của lẫn nhau và lại lệ thuộc rất lớn vào nhau. Cũng chính vì cái mức độ lệ thuộc đó mà các cái luồng giao thương từ hàng hóa đến tài chính v.v. đều đã dễ dàng bị khai thác để phục vụ cho những mục tiêu chính trị và chiến lược. Thế rồi kinh tế, thương mại, tài chính cũng đã dễ trở thành những cái công cụ để mặc cả, thậm chí là để uy hiếp các đối tác. Thưa ông Sébastien Jean, trong trường hợp đó thì cái dây chuyền sản xuất nói riêng và những cái trao đổi trên thế giới về thương mại đã bị xáo trộn như thế nào ạ?
Elles sont déformées et je citais tout à l'heure le cas du Mexique et du Vietnam qui
các dây chuyền sản xuất đã bị méo mó, hiểu theo nghĩa như tôi vừa đơn cử trường hợp của Mexico hay Việt Nam và Ấn Độ khi các quốc gia này nhập khẩu nhiều hơn hàng của Trung Quốc để rồi bán lại sang Hoa Kỳ. Tuy nhiên trước những thách thức mới đó, các doanh nghiệp cũng đã thay đổi chiến lược phát triển, đó là đa dạng hóa các nguồn cung cấp, mở các nhà máy ở nhiều nơi khác nhau, tránh để cho yếu tố địa chính trị làm gián đoạn chuỗi cung ứng hay tránh để phải đóng một số cơ sở. Nhưng đó là những biện pháp đòi hỏi nhiều thời gian để có thể mang lại kết quả. Thí dụ như Apple muốn ra khỏi Trung Quốc, mở địa bàn ở Ấn Độ và Việt Nam, nhưng cần thời gian để đóng cửa bớt các chi nhánh hay cắt giảm hợp đồng với các hãng gia công Trung Quốc.
Cũng vì yếu tố địa chính trị, cho nên thay vì sử dụng những khái niệm như là cạnh tranh, tức competition, hay là giao thương quốc tế, giới trong ngành thường nói đến một sự đối đầu, rivality, giữa các đối tác thương mại. Thomas Gomard và Sébastien Jean, hai đồng tác giả của công trình nghiên cứu, đã rút ra hai bài học. Bài học thứ nhất là chưa bao giờ các nền kinh tế trên thế giới phụ thuộc chặt chẽ vào nhau như hiện tại. Nhưng điều đó không cấm cản, cũng chưa khi nào các đối tác thương mại lại sử dụng những loại vũ khí hạng nặng để trừng phạt lẫn nhau. Bài học thứ hai và đồng thời cũng là hệ quả kèm theo, đó là các quốc gia họ vẫn tiếp tục trao đổi mậu dịch, nhưng luôn trong cái thế thủ với một khái niệm mới, đó là an toàn về kinh tế. Đó là lý do vì sao mà Trung Quốc đã có hẳn chiến lược với ba mục tiêu là tự chủ về công nghệ cao, làm chủ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ quyền lợi quốc gia ở hải ngoại. Về phía Mỹ thì chính sách năng lượng từ lâu nay đã được xem là một vấn đề chiến lược. Ngoài ra, Hoa Kỳ gần đây cũng luôn thủ thân bằng rất nhiều những biện pháp trừng phạt các nước bất hảo và kể cả các nước bạn như Liên Âu.